Ngược về thời Minh, chương 47, không gần nữ sắc, góc truyện audio.com. Dương Lăng đang bị lửa dục thiêu đốt, tấm chăn bất chi bất giác lặng lẽ dựng lên một cây cột nhỏ. Nhưng Hàn Ấu Nương chưa trải sự đời, đối với mấy chuyện này cái hiểu cái không, hơn nữa thường ngày nàng cũng hay bám dính bên người Dương Lăng, cho nên không hề biết lúc này vì uống rượu tráng dương hằng ngày mà TNG trùng Dương Lăng đã chạy lên tới não rồi. Vẫn cố đè nén lòng ham muốn Ấu Nương, Dương Lăng khổ sở cười, đáp. Biết đâu được, có thể thành tinh đấy. Tham Lam giờ dẫm khuôn mặt trơn nhẵn của Ấu Nương, y cố ý ngáp to một tiếng, rồi bảo. Vừa mới tắm xong, nàng hãy mau đắp chăn lên rồi ngủ đi kẻo nhiễm lạnh. Không, bây giờ nóng quá à, con người có thể thích nghi với hoàn cảnh. Sự nuông chiều và dung túng của Dương Lăng đã khiến bản tính của Hàn Ấu Nương đều phát huy ra hết, không còn vì tướng công là ông Tú Tài mà lúc nào cũng bị gò bó, mất tự nhiên. Nàng như một đứa trẻ đang làm nũng, nằm sấp trên giường, có hai cái chân nhỏ nhắn đong đưa trên không. Sở Dịch vẫn đốt giường sưởi mà, sáng nào thức dậy cũng phải uống nhiều nước hết, miệng khô rồi nè. Lát nữa thiếp thay chăn mỏng, tướng công, chàng có muốn thay không? Dương Lăng dướn người dậy, dồn gối cao lên một chút, đoạn đáp. Không cần, xuân che đông đẩy, nàng hiểu không? Thay chăn sớm sẽ bị cảm mạo đó, nàng cũng đừng nên thay vội, đợi thêm vài bữa nữa đi. Hàn Ấu Nương bĩu môi, nóng vậy mà tướng công còn chưa chịu thay, tối ngủ chàng hay đạp chăn ra tiếp vẫn phải đắp lại cho chàng nhiều lần lắm đó. Chải tóc xong, nàng khéo léo vén lên cao để lộ cần cổ xinh đẹp. Đưa mắt dõi theo tà áo hở lệch, y bắt gặp làn da trơn mượt của bầu ngực. Quả đào non bé xinh xinh đã bắt đầu tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Dương Lăng nhìn chăm chăm, không nỡ thu lại ánh mắt rồi nhìn dọc xuống xuôi theo tấm lưng nàng. Một đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn đang xòe ngón đong đưa trên không, làm co giãn chiếc váy lót của nàng, thi thoảng hiện rõ đường cong của bờ mông tròn trịa khỏe khoắn. Tiểu cô nương mới 14, 15 tướng mạo vẫn còn hơi giống một quả nho xanh, nhưng cặp mông tròn lẳn ấy đã có hơi hướm xinh đẹp của phụ nữ rồi. Theo cách nói của các cụ, mông như vậy sẽ đẻ tốt, Dương Lăng xấu xa suy nghĩ. Dạo gần đây y thường hay có những ý nghĩ xấu xa. Thân trên của Ấu Nương thon thả, đáy thắt lưng ong, nhưng mông và đùi lại đã nảy nở như một người phụ nữ trưởng thành. Theo hiểu biết của Dương Lăng, thân dưới phát dục sớm cho biết sau này nàng sẽ không lớn lên theo hướng cao gầy, mà hẳn sẽ vẫn duy trì vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu này. Trông thấy ánh mắt bốc lửa của trượng phu, Hàn Ấu Nương thẹn thùng bỏ chân xuống, khuôn mặt càng thêm ửng hồng. Nàng vẫn chưa biết cách phơi bày tư thế khêu gợi để trêu chọc đàn ông, nhưng động tác và dáng điệu ngây thơ thuần khiết này lại càng quyến rũ mê người hơn. Không nhịn thêm được nữa, Dương Lăng thở gấp tung chăn ra, xoay vai Ấu Nương lại. Trong tiếng kêu dịu dàng, Ấu Nương khẽ trở người ngả vào lòng y. Nàng tràn trề hạnh phúc tựa vào ngực y, hưởng thụ những cái vốt ve mơn trớn của phu quân. Những lúc hai người nằm trên giường tán gẫu chuyện gia đình, Dương Lăng vẫn thường tái máy tay chân nên Ấu Nương cũng dần dần quen với những vuốt ve của y. Hôm nay cảm kích phu quân đã từ chối nạp thiếp, Hàn Ấu Nương càng để cho y thỏa sức vuốt ve, không hề trái ý. Dương Lăng ôm chiếc eo thon của nàng, vuốt ve bộ. Góc truyện audio.com, ngực non nớt cùng bờ mông đầy đặn săn chắc rất đàn hồi của nàng. Đường cong mềm mại mượt mà ấy dường như có thể tạm xoa dịu dục vọng của y. Ấu Nương nhắm mắt lại, ngất ngây trong lòng trượng phu, cánh mũi khẽ phập phồng. Bỗng nhiên Dương Lăng đưa tay mò vào trong quần lót của nàng, bờ mông săn chắc trơn tuột bị y bóp mạnh. Làn da mịn màng trơn bóng tựa như một dòng suối chảy xuôi, lờ mờ toát ra sức sống tràn trề của tuổi thanh xuân. Hàn Ấu Nương cảm giác động tác của trượng phu hôm nay có chút khác với ngày thường. Nàng thẹn thùng cụp mi cản, tướng công, chàng đừng. Đừng, mà, TNG trùng lên não có thể khiến cho đàn ông có thể nói những lời bình thường không thể nói, làm những chuyện bình thường không thể làm, hơn nữa còn có thể ra sức điều động tế bào não bộc phát cơ trí. Nhân loại tiến bộ là nhờ theo đuổi dục vọng mà. Lúc này, Dương Lăng chợt lóe sáng kiến, nảy ra một biện pháp giải quyết cho nan đề của mình. Y chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy Ấu Nương, nhẹ giọng bảo. Ấu Nương, ngày đó ta đã uống rượu, cũng buồn ngủ rồi, lại thêm vì nàng đang khóc nên ta hơi sốt ruột, có vài điều vẫn chưa nói kịp cho nàng hay. Hàn Ấu Nương mở mắt ra, nhìn sang Dương Lăng dò hỏi. Mặt giả thần giả quỷ, Dương Lăng ra vẻ nghiêm túc nói. Thành Hoàng còn nói với ta rằng, nếu như mời hòa thượng làm phép rồi đeo một tượng Phật đã được khai quang, một trên người thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng. Khóe miệng Hàn Ấu Nương hơi nhếch lên. Sinh cho phu quân một đứa con, thừa kế hương hỏa nhà họ Dương, thì con sẽ không sợ mất đi sự yêu thương của hắn, lời cha nói bỗng lướt qua đầu nàng. Trải qua chuyện của Mã Liên Nhi, nàng hơi có cảm giác không an toàn, cho nên ngay lập tức nghĩ đến vấn đề quan trọng cần đưa vào lịch sinh hoạt thường ngày. Nàng phấn khởi siết chặt vòng tay quanh ôm cổ trượng phu. Kê Minh Dịch có miếu tự nhưng không có hòa thượng, chúng ta sắp xếp thời gian đi phủ thành một chuyến được không? Tìm một vị đại sư, được đương nhiên là được rồi, nhưng còn bây giờ thì sao đây? Tên đã lên dây cung rồi, không thể không bắn đâu à? Uống rượu bổ hơn một tháng nay, bây giờ quả thật Dương Lăng đã như thác lũ tràn bờ, đại hồng thủy chứ chẳng chơi à? Dương Lăng ậm ờ, được, được, có thời gian chúng ta sẽ đi phủ thành một chuyến. Vừa nói y vừa lật mình đè lên người ấu nương. Thân thể non nớt của ấu nương phối hợp một cách hoàn mỹ với y, đùi, eo và tay đều tràn trề sự mềm dẻo, không chỗ nào không đàn hồi, không chỗ nào không linh hoạt tự nhiên. Đó là kết quả của việc ấu nương đã chạy nhảy, leo trèo trong rừng từ nhỏ. Lửa dục của Dương Lăng bị thân thể trẻ trung tràn trề sức sống của nàng bùng thổi. Y vứt bỏ gánh nặng trong lòng, ôm chầm lấy tấm thân tuyệt mỹ của ấu nương, tùy ý nhấm nháp đôi môi anh đào ngọt ngào và mềm mại của nàng. Tướng công, bây giờ vẫn chưa được. Bây giờ, đừng, hàn ấu nương vừa thích vừa sợ, hoảng loạn đẩy người y ra. Yên tâm nào vợ yêu tướng công, hôm nay tướng công không đòi thân thể của nàng, sẽ không tính là gần nữ sắc đâu. Dương Lăng thở hổn hển, đành miễn cưỡng lùi bước mà cầu xin. Hàn ấu nương ngạc nhiên chẳng hiểu, chớp chớp đôi mắt xoay tròn long lanh bóng nước, bàn tay nhỏ bé đã bị Dương Lăng kéo vào trong quần lót của y. Một tiếng á khẽ cất lên, ấu nương rút mạnh tay về như thể bị ong. Góc truyện audio.com, chích, nhưng Dương Lăng đã giữ chặt lấy cổ tay nàng, tách từng ngón ra, để nàng nắm lấy cái vật cứng ngắt nóng hổi đang kích động ở trong đó. Cả người hàn ấu nương run lên vì căng thẳng, nàng nhắm tịt mắt người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Dương Lăng dẫn dắt tay nàng vuốt lên vuốt xuống, rồi hôn nhẹ vành tai xinh xắn của nàng, nhỏ giọng. Cứ như vậy, hiểu không? Hàn ấu nương hé một con mắt nhìn y, rồi lại lập tức nhắm nghiền lại, mặt đỏ bừng như lửa, lắp bắp. Thiếp, thiếp, nhưng, vậy, như vậy không tính là gần nữ sắc à? Không tính, thật ư, đương nhiên rồi, tướng công là người đọc sách mà. Nhẹ quá, nàng làm mạnh thêm chút đi. Ui ra, nàng đang nhổ cải hay sao vậy? Nhẹ tay chút đi cưng. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời. Trong phòng, Dương Lăng đang kiên nhẫn phổ cập tri thức vỡ lòng cho ấu nương. May mắn gặp một học sinh giỏi tiếp thu rất nhanh, cho nên cuối cùng y cũng dần lạc bước thiên thai, bay bổng như tiên. Hàn ấu nương ngồi xếp bằng bên cạnh Dương Lăng, mái tóc rối tung buông xõa, đôi mắt long lanh chứa đựng vẻ ngượng ngùng không thể che giấu. Đôi bàn tay thon thả trắng phau đang chấp hành chỉ thị của Dương Lăng, không ngừng hoạt động dưới chăn. Một lúc lâu sau nàng mới cố nén ngượng ngùng, tò mò hỏi. Tướng công, làm như vậy rất dễ chịu à? Dương Lăng đang nhắm mắt say sưa tận hưởng vui thú. Bàn tay nhỏ bé của ấu nương đã mềm lại có sức, tuy nàng không biết kỹ thuật gì, nhưng lúc này y cũng chẳng lo, sau này cứ từ từ chỉ dậy thôi. Hiện tại động tác như vậy cộng thêm dáng vẻ lô ly của nàng đã đủ kích thích rồi, cho nên y chỉ khẽ một tiếng. Hàn ấu nương nghĩ ngợi một chút rồi lại dừng tay, vẻ mặt nghiêm túc. Tướng công tiếp vẫn cảm thấy, như vậy thật không tính là gần nữ sắc sao, nàng không biết là nói về mấy chuyện này cần phải có quá trình chuẩn bị hay sao. Sao bỗng dưng lại cứ muốn dò hỏi vấn đề này? Dương Lăng khóc không ra nước mắt, chỉ đành cắn răng nhắc lại từng chữ một. Tin ta đi, không sai đâu, bởi vì ta là kẻ đọc sách mà. Hàn ấu nương rụt rè cười, không thắc mắc nữa. Vẻ mặt nàng rất chuyên tâm, dưới ánh đèn, khuôn mặt non nớt yêu kiều khoác lên thêm một quầng sáng màu hồng nhạt, ngũ quan xinh xắn toát ra vẻ dịu dàng đáng yêu. Lưng Dương Lăng bắt đầu cứng lại. Thoáng nhìn ấu nương như một con sói nhìn mồi, y phát hiện đôi môi của nàng cong cong, mảnh mai, hàm răng hơi hé mở, mắt đẹp tựa mùa xuân. Ban nãy sao không phát giác ra nhỉ? Theo tính nết ngoan ngoãn vâng lời của ấu nương đối với y, nếu như dùng cái miệng chúm chím như quả dâu đó để. Chỉ mới vừa nghĩ như vậy, cơn hưng phấn đang gần đạt đến đỉnh điểm của y liền không kiềm chế được mà phun trào. Ấu nương không hề có kinh nghiệm, nên vừa cảm nhận được phản ứng kích động của y, tay nàng càng hoạt động hăng hơn. Cơ thể sau khi mới phát tiết xong cực kỳ mẫn cảm, Dương Lăng vội nắm lấy cổ tay nàng, ngăn cô nàng vì lòng tốt mà giày vò mình. Vừa hổn hển khôi phục thần trí xong, y thấy ấu nương đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình tựa như còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong ánh mắt trong veo thánh khiết đó lại mang đầy vẻ hứng thú. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đôi mắt ấy lập tức e thẹn rời đi. Tướng công, chàng đỡ rồi à? Nàng cúi đầu thẹn thùng hỏi. Dương Lăng khẽ vuốt chân nàng, một tiếng. Hàn ấu nương bị nhột bèn rụt chân lại, sau đó vui. Góc truyện audio.com vẻ mỉm cười như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại. Như một cô mèo con mềm mại, nàng mãn nguyện ngả vào lòng Dương Lăng, khẽ nói. Tướng công, như thế, thật sự không tính là gần nữ sắc ư? Đương nhiên, tướng công là kẻ đọc sách mà. Dương Lăng vừa dứt lời, Hàn Ấu Nương lại cười ngọt ngào. Tướng công, tim chàng đập nhanh quá. Dương Lăng bật cười, y vừa cười vừa ôm chặt hơn cô vợ bé bỏng đáng yêu này vào lòng. Y bỗng hiểu chẳng qua Ấu Nương chỉ muốn trò chuyện với mình mà thôi. Y âu yếm vuốt mái tóc mềm mại như tơ của Ấu Nương. Sáng sớm hôm sau, Dương Lăng đi đến kho sân lương thực ở gian 2, thấy hơn 10 tên lính sắp hàng bên xe ngựa đang chờ sẵn trong sân, dẫn đầu chính là đội trưởng thân binh của Tất Xuân Quan Thụ Anh. Dương Lăng vội vàng bước lên nghênh đón, trông thấy y, Quan Thụ Anh cười lớn chào. Dương Dịch Thừa dậy sớm thật, vì trong quân cần lương thảo cho nên tại hạ đưa người đến để nhận thêm 3 ngày lương thực. Dương Lăng đã sớm nghe tin đại quân của Tất Xuân sắp sửa lên đường quay về Chiết Giang, cho nên y cũng đã tính toán để bọn họ nhận lương thảo theo từng hạn ngắn, phòng sau này còn phải nộp lên trên, vì thế quân dụng phải chia ra nhận nhiều lần. Hai người đang đứng tán gẫu trong sân, chợt thấy Mã Ngang tay cầm roi ngựa hầm hầm từ sân sau bước ra. Y đoán Mã Ngang mới vào thăm em gái, chỉ không biết đã cãi nhau với Mã Liên Nhi chuyện gì mà vẻ mặt có phần không vui. Dương Lăng chắp tay, Mã huynh, đã lâu không gặp. Mã Ngang thấy y thì hơi ngạc nhiên, song cũng vội chắp tay đáp lễ. Dương Dịch Thừa, Quan Thụ Anh cười hì hì, nói chen, gạch dưới Mã lão đệ, sao sắc mặt khó coi quá vậy? Chẳng nhẽ, lệnh muội không đồng ý? Mã Ngang gượng cười, đáp, làm gì có chuyện đó, đại nhân đã coi trọng, để mắt đến anh em của bọn đệ như vậy. Thường có câu, huynh trưởng như cha, chuyện của em gái còn không phải do đệ làm chủ hay sao? Quan Thụ Anh cười vờ vịt, nói cũng phải, ta chúc mừng Mã lão đệ trước vậy. Sau này vẫn mong lão đệ chiếu cố nhiều một chút đấy. Trên mặt hơi lóe lên một tia đắc ý, Mã Ngang đáp. Không dám, chúng ta cùng là huynh đệ dưới trướng Tất đại nhân, nên chiếu cố cho nhau mới phải. À, đệ còn phải đi chùa Phổ Độ một chuyến. Dương Dịch Thừa, lão quan, ta đi trước đây. Đưa mắt tiễn Mã Ngang vội vã rời đi, Dương Lăng thắc mắc. Quan huynh, Mã đại ca đang làm gì vậy? Sao lại gấp gáp vậy? Quan Thụ Anh nói với giọng điệu kỳ quái. Đại nhân đã nhìn chúng em gái của Mã Ngang, có ý muốn nạp nàng ta làm thiếp. Có được cơ hội kết thân với Đô Ti đại nhân, vị nhân huynh này đây dĩ nhiên cầu còn không được rồi. Có điều xem bộ dạng thua cuộc của y, quả hồng này không dễ cầm mà. Xem ra đứa em gái đó của y cũng không phải là cô gái không có chủ kiến. Ha ha, muốn dùng em gái làm bàn đạp xem ra cũng không dễ dàng gì. Nhìn gã cười như vậy, cũng không ai biết là vì gã khinh thường Mã Ngang, hay là vì đố kỵ mình không có một cô em gái như hoa như ngọc để mình cũng một bước lên trời, trở thành ông anh vợ của đại quan tứ phẩm triều đình. Dương Lăng nghe xong không khỏi thất kinh, Tất Đô Ti đã nhìn chúng Mã Liên Nhi rồi sao? Nghĩ đến tuổi tác của Tất Đô Ti và cha Mã Liên Nhi không hơn kém bao nhiêu, lại nghĩ đến cặp mắt tam giác có điều khắc bạc đấy của hắn, hơn nữa Mã Liên Nhi mới 16-17, xinh đẹp và ngây thơ, hình tượng đầu bạc má hồng, trâu già gặm cỏ non. Góc truyện audio.com, lướt qua đầu, bất chợt y cảm thấy khó chịu, cự tuyệt Mã Liên Nhi xong, y cảm thấy mình đã nợ người ta một phần tình cảm cho nên mới hao phí tâm sức lợi dụng chức quyền muốn giúp nàng đưa linh cữu về quê coi như là đền bù. Nếu như nàng có thể tìm được một tấm chồng vừa ý, y cũng sẽ có thể chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ngờ đâu anh trai nàng lại tự dưng chen ngang, vì tiền đồ của bản thân mà muốn nàng làm thiếp một kẻ tuổi đã gần 50. Chẳng nhẽ thật sự hồng nhan bạc mệnh, Mã Liên Nhi chỉ có số làm thiếp người ta thôi sao? Trong bộ dạng đùng đùng bỏ đi của Mã Ngang, hiển nhiên là gã đã ăn phải quả đắng ở chỗ Mã Liên Nhi, cô em gái trong cứng ngoài mềm rồi. Mình có nên đi thăm nàng ấy một chút không? Dương Lăng tự hỏi, muốn xoay người xong lại sững ra, dừng lại. Dù sao đây cũng là chuyện của nhà người ta, mình lấy tư cách gì mà xen vào chứ? Thấy Dương Dịch Thừa nghe lời mình xong thì hơi thừa người, Quan Thụ Anh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tài lính xuất thân là thợ mổ heo này lại rất tinh ý, gã lập tức nhìn ra vài phần căn nguyên ngay. Trông dáng điệu thế này, chẳng nhẽ Dương Dịch Thừa cũng thích Mã cô nương. Ừ nhỉ, bọn họ ở chung trong một đại viện, thư sinh với tiểu thư sau vườn hoa, mà trong hí kịch vẫn thường hát như vậy. Ha, có kịch hay xem rồi. Tên tiểu tử Mã Ngang đó, khi trước gặp mình lúc nào cũng một điều quan đại ca, hai điều quan đại ca, bây giờ còn chưa có gì mà hễ mở miệng là luôn mồm lão quan rồi, nghe chối tai bỏ mẹ. Nếu để nó lên làm anh vợ của Tất đại nhân, đạp lên mặt mũi mình thì chắc mình sẽ biến mẹ nó thành tiểu quan quá. Ừ, chuyện này mình phải tính toán một chút. Tiểu Dương này trượng nghĩa, giúp y cũng là giúp mình mà. Trong khi hai người đang mang những tâm sự riêng, một tên tiểu lại đã vội vội vàng vàng chạy đến, từ xa đã gọi vọng. Dịch thừa đại nhân, người lần trước lại đến tìm ngài rồi, đang ở tiền thính sảnh chờ, đợi ngài đó. Câu nói không đầu không đuôi làm Dương Lăng ngây người, y hỏi dồn. Cái gì mà lần trước tới? Người nào vậy? Tiểu lại bẩm, chính là cái lão buôn thuốc tự xưng là họ Ngô ấy, lão nói là có chuyện gấp cần gặp đại nhân ngài đấy ạ. Một khai quang là thỉnh một pháp thân của Phật nhập vào tượng Phật rồi sau đó coi tượng Phật như một thân thể hữu hình của ngài để thờ cúng. Cách chương.